Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 6, Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng lẫy của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh đọc.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kỳ trước, Lâm Bình Chi, con trai cưng của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu Phúc Oai Tiêu Cục, một tiêu cục tên tuổi ở thành phố Châu, sau khi đi săn cùng một số thuộc hạ, ghé vào một quán rượu bên đường. Khi thấy họ Dư, một trong hai hán tử lạ mặt chọc ghẹo cô gái bán rượu, Lâm Bình Chi ra tay can thiệp. Đôi bên xung đột và trong cơn cấp bách, Lâm Bình Chi đã giết chết hán tử họ Dư. Ngay sau khi cả bọn kéo nhau về Phúc Oai Tiêu Cục, một số người trong tiêu cục lần lượt bị hạ sát một cách bí mật, trên người không một vết thương. Cuộc tàn sát của những kẻ vô hình vẫn tiếp tục. Và khi được biết mình không phải là đối thủ của kẻ thù, Lâm Chấn Nam quyết định tạm rời tiêu cục. Kính mời quý vị theo dõi tiếp. Sau khi ra khỏi thành, quẹo về hướng tây nam, qua sông Mân đến Nam Đài, suốt nửa ngày ngựa không dừng vó, cho đến quá trưa mới đến một quán nhỏ bên đường nghỉ chân. Lâm Chấn Nam hỏi gã bán phương có món gì thì mang ra càng nhanh càng tốt. Gã bán phương đi sửa soạn ngay. Chờ quá lâu mà không thấy động tĩnh gì, tổng thư đầu sốt ruột gọi to:
"Chủ quán, đem cho ta mau lên."
Lão gọi hai lần nhưng không có tiếng trả lời. Vương phu nhân cũng gọi: "Chủ quán, chủ quán đâu?" Vẫn không ai trả lời. Vương phu nhân bỗng đứng dậy, mở bao lấy vội kim đao ra cầm trên tay, chạy ra sau nhà. Bà thấy gã bán cơm ngã lăn trên đất và một người đàn bà nằm nghiêng lên ngưỡng cửa. Đó là vợ của gã bán cơm. Vương phu nhân sờ vào mũi gã, mới hay gã đã tắt thở. Sờ môi gã thấy còn ấm ấm. Lúc này hai cha con Lâm Chiến Nam cũng đã rút trường kiếm ra đi vòng quanh quán cơm. Đây là quán cơm nhỏ đơn độc, nép sát sườn núi là một rừng trúc. Xung quanh không có nhà lao cả. Ba người đứng trước cửa quán, quan sát bốn hướng, cũng không thấy gì khác thường. Lâm Chấn Nam giơ kiếm ngang người nói lớn:
"Bằng hữu phái Thanh Thành, Lâm mỗ chờ chết ở đây, xin mời hiện thân tương kiến."
Lão gọi mấy lần, chỉ nghe âm thanh từ trong núi dội lại:
"Hiện thân tương kiến, hiện thân tương kiến."
Dư âm văng vẳng, ngoài ra không có động tĩnh gì. Ba người biết rõ địch thủ đang ở gần đây ngấm ngầm theo dõi mình. Chỗ này là nơi chúng chọn để hạ thủ. Lòng tuy có lo sợ, nhưng biết được như vậy nên định thần lại. Lâm Bình Chi la to:
"Lâm Bình Chi đang ở đây, các người đến giết ta đi, đồ cầu tặc thối tha. Ta biết ngươi không dám xuất hiện, cứ lén lén lút lút như là bọn đầu trộm đứa cướp trên suốt giang hồ."
Bỗng nhiên trong rừng trúc nổi lên một tràng cười khanh khách. Lâm Bình Chi hoa mắt lên, đã thấy một người đứng trước mặt. Chàng không kịp nhìn kỹ, vội vung trường kiếm xuất chiêu trực đảo hoàng long, nhằm thẳng ngực hắn đâm tới. Hắn né sang một bên, Lâm Bình Chi cua ngang kiếm. Hắn cười nhạt, vòng qua tay trái Lâm Bình Chi, tay trái chàng đánh theo một chưởng rồi quay kiếm đâm tới. Tổng thư đầu và Vương phu nhân tay cầm đao kiếm chạy đến, thấy con trai liên tiếp xuất chiêu kiếm pháp đúng phép cắt, gặp cường địch nhưng không hề lúng túng. hai người bèn lùi lại hai bước. Thấy địch thủ mặc đồ xanh, lưng đeo trường kiếm, ước khoảng 23-24 tuổi, vẻ mặt không biểu lộ một chút thân tình nào. Lâm Bình Chi chất chứa niềm căm phẫn đã lâu, triển khai ngay tịch tà kiếm pháp, đâm thẳng đánh ngang, liều mạng, chẳng kể đến thân mình. Gã kia hai tay không, chỉ né tránh chứ không trả chiêu. Đợi Lâm Bình Chi vung kiếm đánh hơn 20 chiêu, hắn mới cười nhạt nói:
"Tịch tà kiếm pháp chỉ có vậy thôi hả?"
Hắn đưa ngón tay búng ngay chóc một cái. Lâm Bình Chi cảm thấy đau bút hộ khẩu, trường kiếm rơi xuống đất. Hắn phóng lên đá một cước, Lâm Bình Chi lộn nhào mấy vòng. Hai vợ chồng Lâm Chấn Nam cùng đến che chở cho con trai. Lâm Chấn Nam nói:
"Quý tính đại danh các hạ là gì? Các hạ có phải là người của phái Thanh Thành hay không?"
Gã kia cười nhạt đáp:
"Dựa vào một chút võ nghệ mèo quẹt phất qua cho cục, ngươi không xứng đáng hỏi họ tên của ta. Nhưng hôm nay vì tới để báo thù, cho nên ta nói cho ngươi biết, lão gia đúng là người của phái Thanh Thành."
Lâm Chính Nam chống mũi kiếm xuống đất, tay trái gác lên tay phải nói:
"Tại hạ đối với Du quán chủ của Tùng Phong quán một lòng kính trọng, hàng năm đều phái tiêu đầu đến núi Thanh Thành, trước này chưa thiếu lễ số bao giờ. Năm nay Du quán chủ còn phái 4 vị đệ tử đến Phúc Châu, tại hạ không biết đã đắc tội gì với các hạ."
Gã kia ngẩng mặt lên trời lạnh lùng cười khanh khách một lúc rồi mới nói:
"Đúng, sư phụ ta đã phái 4 đệ tử tới Phúc Châu, ta là một trong 4 người đó."
Lâm Chính Nam nói:
"Ồ, vậy thì tốt quá, không biết là cao danh quý tính các hạ là gì?"
Gã kia dường như không muốn trả lời, hừ lên một tiếng rồi mới nói:
"Ta họ Du, tên gọi Nhân Hào."
Lâm Chính Nam gật đầu nói:
"À, anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ tú, nguyên các hạ là một trong 4 đệ tử của Tùng Phong quán, không trách tôi tâm trưởng lợi hại như thế, giết không thấy máu, khâm phục khâm phục. Vua anh hùng không quản đường xa, Lâm mỗ chỉ kịp nguyên tiếp, thật là thất lễ."
Vua Nhân Hào lạnh lùng đáp:
"Tôi tâm trưởng cái gì nữa, người chưa nguyên tiếp thì Hiền công tử võ nghệ cao cường của ngươi đã nguyên tiếp rồi, ngay cả ái tử của sư phụ ta cũng bị công tử giết, vậy không là thất lễ hay sao?"
Lâm Chấn Nam nghe lạnh cả người. Lão vẫn tưởng con trai lỡ tay giết người. Nếu là đệ tử bình thường của phái Thanh Thành thì có thể nhờ người có tên tuổi cho võ lâm đứng ra điều giải để xin lỗi rồi đền bù cho đối phương, hoặc tính đường khác xoay sở. Nhưng người chết lại là ái tử rất được cưng chiều của Du quán chủ Tùng Phong quán, vậy ngoài con đường liều chết ra thì không còn đường nào khác hơn nữa. Lão vung trường kiếm, ngẩng đầu lên cười ha hả rồi nói:
"Thật là buồn cười, Phu Thu Hiệp nói giỡn rồi hả?"
Vua Nhân Hào chừng mắt quát:
"Ta nói giỡn cái gì hả?"
Lâm Chính Nam đáp:
"Từ lâu ai cũng ngưỡng mộ phái Thanh Thành, võ thuật tinh thông, nề nếp nghiêm cẩn. Khuyên từ của ta có giết người thì chỉ giết một tên vô lại sàm sỡ gái nhà lành trong quán rượu. Và lại, người bị khuyên từ giết võ công tầm thường, người như vậy sao lại có thể bảo là công tử của Dư quán chủ? Không phải là Vua Tư Hợp nói giỡn hay sao?"
Vua Nhân Hào mặt trầm ngâm, không biết nói gì. Bỗng nhiên có tiếng người trong rừng trúc nói:
"Người ta thường nói song quyền ngang địch tứ thủ, trong quán rượu nhỏ đó Lâm thiếu tiêu đầu dẫn 24 tiêu đầu của Phước Oai cho cục tấn công Dư sư đệ của ta."
Hắn vừa nói vừa đi ra, gã này mặt mũi bần tiện, tay phe phẩy cây quạt giấy. Hắn nói tiếp:
"Nếu như cầm đao kiếm động thủ thì nói làm cái gì? Phước Oai tiêu cục có quá nhiều người, nhưng toàn là quân vô lại không hề. Lâm thiếu tiêu đầu đã bỏ thuốc độc cho rượu của Dư quân đệ, lại còn phóng thêm 17 loại ám khí độc nữa. Cái con rùa nhỏ này thiệt là độc ác á. chúng ta có hảo ý muốn đến đáp lễ, nhưng không ngờ bị người ta ám hại.
Lâm Chấn Nam nói:
Dạ, đại danh quý tính các hạ là gì?
Người kia đáp:
Không dám, không dám. Cái hẹn này là Phương Nhân Trí.
Lâm Bình Chi cầm trường kiếm lên, đứng bên cạnh cha bừng bừng nổi giận, chỉ đợi phụ thân nói xong vài câu là tiếp tục giao đấu. Chàng nghe gã Phương Nhân Trí ăn nói hồ đồ như vậy, giận dữ quát:
Thối lắm, thối lắm. Ta với hắn không có thù không oán, trước này không hề gặp, càng không biết hắn là người phát Thanh Thành. Ta hại hắn để làm cái gì hả?
Phương Nhân Trí phê phẩy quạt rồi nói:
Thối lắm, thối lắm. Ngươi cùng với dư sư đệ của ta không thù không oán, thì tại sao bày đặt hơn 30 tên tiêu đầu rồi trên cầm cờ mai phục ngoài quán rượu hả? Dư sư đệ của ta thấy ngươi chọc ghẹo gái nhà lành nên tỏ ra bất bình, bèn quấn ngươi té để giải cho ngươi một bài học rồi tha mạng cho ngươi. Nhưng ngươi không những không biết ơn mà còn trả oán nữa. Tại sao ngươi lại ra lệnh cho mấy tên cẩu tiêu đầu tấn công dư sư đệ của ta hả?
Lâm Bình Chi tức muốn bể phổi, lớn tiếng quát:
Phái Thanh Thành các ngươi đều là lũ vô lại hung tợn, không biết phải trái là cái gì.
Phương Nhân Trí cười hề hề đáp:
Rùa con, ngươi chửi ai vậy?
Lâm Bình Chi nổi giận đáp:
Ta chửi ngươi đó, thì đã sao nào?
Phương Nhân Trí gật đầu đáp:
Ngươi cứ chửi cho đã đi, không có liên can gì tới ta hết á, không có sao hết á.
Lâm Bình Chi kinh ngạc khi nghe gã kia nói, vì nằm ngoài dự đoán của chàng. Bỗng nghe vù một tiếng, có người lượn qua trước mặt chàng. Lâm Bình Chi vung tay trái lên định xuất trường, nhưng đã chậm một bước. Một tiếng chát vang lên, má phải chàng bị tát một cái nảy lửa. Chàng chống váng muốn ngã. Phương Nhân Chí tấn công chàng một trường cực kỳ nhanh nhẹn rồi lui về chỗ cũ. Gã đưa tay so má phải, ra bộ nổi giận quát:
Cái thằng răng con này, sao người động thủ quýnh người ta hả? Đau quá, đau quá.
Vương phu nhân thấy con bị làm nhục, liền vung đao hướng về gã kia xuất chiêu đả hỏa thiên thiên, chiêu thức vừa chắc chắn vừa mạnh mẽ. Gã kia vội nghiêng mình lách qua, mũi đao chém trượt về bên phải gã cách không quá 4 tấc. Gã kinh hãi chửi:
Hay lắm mũi đao.
Gã không dám khinh địch nữa, thò tay ra sau lưng rút trường kiếm, đợi Vương phu nhân xuất chiêu đao thứ hai mới vung kiếm lên đánh lại. Lâm Chiến Nam chống trường kiếm rồi nói:
Phái Thanh Thành muốn lật đổ Phúc Oai Tiêu Cục thì vô cùng dễ dàng, nhưng Võ Lâm sẽ có công luận phải trái. Xin mời Vu Tiêu Hiệp.
Vu Nhân Hào nắm vỏ kiếm, chỉ nghe xoảng một tiếng, hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi nói:
Xin mời Lâm Tổng Tiêu Đầu.
Lâm Chính Nam nghĩ bụng:
Từng nghe Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành vừa mạnh và linh hoạt. Giờ dĩ người ta nói gồm luôn hai thứ như thế là vì Tùng thì cứng chắc, còn Phong thì nhẹ như gió. Ta phải chiếm thiên cờ mới có hy vọng thắng.
Lão không khách khí nữa, để mũi kiếm rồi vung trường kiếm tung hoành qua lại. Đó chính là chiêu quần tà tịch dịch trong Tịch Tà Kiếm Pháp. Vu Nhân Hào thấy thế kiếm của lão cực kỳ hung mãnh, liền tránh né. Lâm Chiến Nam chưa xử hết chiêu thứ nhất đã chuyển sang chiêu thứ hai là Trung Quỷ Quyết Mục. Mũi kiếm đâm thẳng vào hai mắt đối phương. Vu Nhân Hào nhảy về phía sau, Lâm Chiến Nam phóng chiêu kiếm thứ ba đâm tới. Vu Nhân Hào rơi kiếm chống đỡ, chỉ nghe chỉ một tiếng, cánh tay cả hai đều bị chấn động. Lâm Chiến Nam nghĩ bụng:
Sự kiếm pháp phải thành thành của người nguy hiểm lắm, nhưng cũng chỉ có vậy thôi à? Dựa vào công phu nhỏ nhặt của người, lẽ nào người được xử được tội tâm trưởng lợi hại như vậy? Có lẽ ngoài người già còn có hậu thuẫn nào khác nữa chẳng?
Lão nghĩ thêm đấy, trong lòng không nén được bất ngờ. Vu Nhân Hào cầm trường kiếm xoay một vòng tròn rồi đột ngột đâm tới, ánh kiếm lóe ra nhiều điểm, mũi kiếm đâm vào bảy hướng. Lâm Chấn Nam trả chiêu cực nhanh, dáng hết sức tấn công, cả hai bên tiến bên lùi, đánh hơn 20 chiêu mà không phân thắng bại. Bên kia Vương Phu Nhân và Phương Nhân Trí cũng đấu với nhau, bà liên tiếp gặp nguy hiểm, kiếm pháp của đối phương cực kỳ nhanh nhẹn nên bà không nắm vững cây kim đao. Lâm Bình Chi thấy mẫu thân thất thế, vội cầm kiếm lao về hướng Phương Nhân Trí, vô kiếm bổ xuống đỉnh đầu hắn. Phương Nhân Trí đoán được như người tránh, Lâm Bình Chi như điên như cuồng lại bổ xuống. Bỗng nhiên chàng không biết bị cái gì cuốn chân, bước như loạn choạng rồi lập tức ngã lăn ra. Chỉ nghe một tiếng người nói:
Nằm xuống đi.
Một bàn chân đạp mạnh lên người chàng, rồi trên lưng lại bị một vật nhọn chĩa vào. Mắt chàng chỉ thấy đất cát mịt mù, nhưng tai vẫn nghe được tiếng mẫu thân la thất thanh:
đừng giết nó, đừng giết nó.
Chàng lại nghe tiếng Phương Nhân Chí quát:
ngươi cũng nằm xuống đi.
Nhân lúc hai mẹ con Lâm Bình Chi đang giao đấu với Phương Nhân Chí, lại có một người lẻn đến phía sau lưng Lâm Bình Chi, hắn gạt chân cho Lâm Bình Chi té nhào, rồi rút dao găm chĩa xuống lưng chàng. Vương phu nhân vốn đã không địch nổi, tâm trí hoang mang rối loạn, đao pháp sơ hở, bị Phương Nhân Chí thúc cho một cái cùi chỏ làm bà té ngã. Phương Nhân Chí thừa thắng điểm vào huyệt đạo hai người. Người gạt ngã Lâm Bình Chi chính là gã hán tử họ Giả, đã động thủ với hai tiêu đầu Trịnh Sử trong quán rượu nhỏ ở ngoại thành Phúc Châu. Lâm Chấn Nam thấy vợ và con trai bị địch thủ chế ngự, trong lòng kinh hoàng, lão vội vã vung kiếm tấn công liên tục. Phương Nhân Hào cười một tràng dài, cũng liên tục xuất chiêu để đánh trả. Lâm Chính Nam kinh hãi nghĩ bụng:
người này làm sao biết được tịch tà kiếm pháp của ta?
Phương Nhân Hào cười nói:
sao? Ngươi xem tịch tà kiếm pháp của ta như thế nào hả?
Lâm Chính Nam nói:
Ngươi làm sao ngươi biết sử dụng tịch tà kiếm pháp hả?
Phương Nhân Chí cười nói:
tịch tà kiếm pháp của ngươi có gì là tuyệt diệu đâu, ta cũng biết sử dụng đây nè.
Hắn liền vung trường kiếm, liên tiếp xuất ba chiêu quần tà tịch dịch, trung quỷ quyết mục, phi yến, sư liễu, đều là những chiêu trong tịch tà kiếm pháp cả. Lâm Chấn Nam dường như gặp phải cái gì đáng sợ nhất trên đời, muôn ngàn lần lão không thể ngờ đến tuyệt chiêu tịch tà kiếm pháp gia truyền của mình lại bị đối phương biết và đem ra sử dụng. Lão vội vàng luống cuống, mất hết cả lý trí. Vua Nhân Hào quát:
này!
Gối phải của Lâm Chấn Nam bị trúng một kiếm đau buốt, chân phải quỵ xuống. Lão lập tức nhảy lên, Vua Nhân Hào phóng trường kiếm theo, chỉ vào ngực lão. Lão nghe Giả Nhân Đạt la lớn:
Vua sư đệ, chiêu lưu tinh cảnh nguyệt thiệt là tuyệt á.
Chiêu lưu tinh cảnh nguyệt cũng chính là một chiêu trong tịch tà kiếm pháp. Lâm Chấn Nam thở dài, quăng trường kiếm xuống nói:
Người biết sử dụng tịch tà kiếm pháp, hạ thủ chúng ta nhanh đi.
Nói xong, lão bỗng nghe lưng đau nhói. Phương Nhân Chí đã dùng mũi kiếm điểm vào huyệt đạo lão. Hắn nói:
trên đời này đâu có chuyện tùy tiện như vậy được. Rùa, vợ rùa, con rùa của Lâm gia, cả ba người cùng đi gặp sư phụ ta.
Tay trái Giả Nhân Đạt túm lên lưng Lâm Bình Chi nhấc lên, đánh cho chàng hai bên hai cái tát té lửa rồi chửi:
cái thằng đồ thỏ con này, kể từ ngày hôm nay trở đi á, lão tử mỗi ngày quýnh ngươi 18 trận. Từ đây cho đứa thanh thành tỉnh tứ xuyên á, quýnh cho cái bộ mặt xinh đẹp như hoa của ngươi trở thành tàn tạ xấu xí cho ngươi coi.
Lâm Bình Chi tức giận như điên, liền phun nước lớn vào mặt hắn. Hai người cách nhau không quá một thước, Giả Nhân Đạt không kịp né tránh, phèo một tiếng, nước miệng đã văng trúng ngay trên mũi gã. Giả Nhân Đạt tức giận cực độ, quật chàng ngã xuống đất, rồi đá vào lưng chàng mấy cước. Phương Nhân Chí cười nói:
Đủ rồi, đã cả chết rồi trước mặt sư phụ nói làm sao đây? Các tiểu tử này chỉ là đại cô nương, chịu không có nổi ba quyền hai cước của ngươi đâu.
Giả Nhân Đạt võ nghệ cũng bình thường, nhân phẩm lại thấp hèn, sư phụ đối với gã cũng không ưa gì, sư huynh đồng đệ đồng môn ai cũng coi thường gã. Nghe Phương Nhân Chí nói như thế, gã không dám đá nữa, chỉ nhổ nước miếng lên người Lâm Bình Chi cho hạ giận thôi. Phương Nhân Chí và Vua Nhân Hào xách ba người nhà Lâm Chấn Nam vào trong quán cơm, vứt xuống đất. Phương Nhân Chí nói:
thôi, chúng ta ăn cơm xong rồi đi. Giả sư đệ, để nấu cơm đi.
Giả Nhân Đạt nói:
được.
Vua Nhân Hào nói:
Phương sư ca hãy canh chừng ba tên này, đừng để chúng trốn thoát. Rõ cơm của lão già này không có vừa đâu. Sư ca hãy nghĩ kế cho chắc đi.
Phương Nhân Chí cười nói:
dễ quá mà. Sau khi ăn xong á, ta cắt hết gần tài của bọn chúng, dùng dây thừng xuyên qua xương tỳ bà của ba con rùa, sâu thành một chuỗi như sâu cua, thì có chải đằng trời cũng không mà thoát được.
Lâm Bình Chi ngoác miệng chửi:
các người có ngon á thì mau đem ba người chúng ta giết đi, còn nghĩ ra những cái trò quỷ quyệt để hai người thì chỉ là những hành động tồi bại.
Phương Nhân Chí cười ha hả nói:
đồ lợn giống, ngươi còn chửi thêm một câu nữa thì ta đem phân trâu phân chó cám vô miệng ngươi bây giờ đó.
Câu nói của hắn quả là công hiệu. Lâm Bình Chi tuy tức đến mức ngất đi nhưng đành câm miệng, không dám chửi một câu nào nữa. Phương Nhân Chí cười nói:
nè, Du sư đệ, sư phụ đã dạy chúng ta 72 đường tịch tà kiếm pháp. Hai anh em ta quả nhiên xử đúng y như vậy. Lâm Tư Đầu vừa thấy thì hồn siêu phách tán, toàn thân rũ rượi. Lâm Tư Đầu, đã đoán là lúc đó nhất định là lão nghĩ bụng rằng phải Thanh Thành của hắn làm sao biết sử dụng tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta, có phải không hả?
Lâm Chấn Nam lúc đó rõ ràng cũng đang nghĩ bụng,
phải Thanh Thành của hắn làm sao biết sử dụng tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta.
Hồi thứ năm, cô gái bán rượu cứu Thiếu Tiêu Đầu. Lâm Bình Chi thầm nghĩ cách để xông tới, té lên người Phương Nhân Chí và Vu Nhân Hào, cho chúng giết phứt mình đi, nhưng sau lưng lại bị điểm mấy huyệt đạo, không thể nhúc nhích được. Chàng lại nghĩ, nếu để chúng cắt cân tay ra từng đoạn, lại bị xỏ dây vào xương tỳ bà, thì từ đây trở thành người tàn phế, chàng thà bây giờ chết đi còn khỏe hơn. Bỗng nhiên, phía sau nhà bếp vọng lại tiếng kêu thảm thiết của gã giả nhân đạo. Phương Nhân Chí và Vu Nhân Hào giật nảy mình, cầm trường kiếm xông thẳng về phía sau, chợt thấy một bóng người thoáng qua cửa lớn, cước bộ không nghe một tiếng động, nắm sau cổ Lâm Bình Chi kéo lên. Lâm Bình Chi la khẽ một tiếng, nhìn kỹ khuôn mặt người ấy, thấy toàn là vết rỗ sẹo đậu mùa. Ấy chính là cô gái bán rượu xấu xí, là nguyên nhân đã dẫn đến tai họa cho chàng. Cô gái xấu xí đó rớt Lâm Bình Chi ra ngoài cửa, đến nơi cột ngựa dưới gốc đại thụ, tay trái nắm chặt lưng chàng, rồi hai tay nâng chàng lên lưng ngựa. Lâm Bình Chi ngây người kinh ngạc, chỉ thấy cô gái xấu xí rút thanh trường kiếm ra, rồi kiếm quang lấp lánh, cô đã vung kiếm cắt đứt dây cương, lại thúc kiếm nhẹ vào hông ngựa. Con ngựa bị thúc hí lên một tiếng, tung bốn vó phi thẳng vào rừng. Lâm Bình Chi kêu lớn,
ra ra.
Lòng chàng chợt nhớ đến cha mẹ, không muốn chạy trốn một mình, hai tay chàng vỗ lên lưng ngựa, ra lệnh dừng ngựa, nhưng con ngựa cứ phi. Chàng lăn xuống ngựa, nhào mấy vòng lọt vào đám cỏ, trong khi con ngựa vẫn phi nhanh về phía trước. Lâm Bình Chi nắm lấy một cành cây, muốn đứng dậy, nhưng cả hai chân không còn chút khí lực nào. Chàng chỉ đi được một thước, lập tức lại té xuống, cảm thấy hông đau dữ dội, vì lúc lăn từ lưng ngựa xuống, chàng đã đụng phải một cục đá. Bỗng nhiên, chàng nghe tiếng kêu la, tiếng chân bước. Có người đuổi đến, Lâm Bình Chi vội vàng núp vào đám cỏ, rồi chợt nghe tiếng đao kiếm cao đơn, đánh vào thật lớn. Ở trong đám cỏ, Lâm Bình Chi khẽ ló đầu ra nhìn về phía trước, thấy hai bên đang đối đấu. Một bên là Vu Nhân Hào và Phương Nhân Chí của phái Thanh Thành, bên kia là cô gái xấu xí, lại có một ít già dùng đại đen che mặt, bộ tóc bạc phơ đứng lộc trời. Lâm Bình Chi nhận biết đó chính là lão già họ Tát, ông nội của cô gái xấu xí. Chàng nghĩ thầm,
trước đây ta nghĩ hai người này là người của phái Thanh Thành, là người cô gái lại cứu ta. Ôi, sớm biết võ công của cô ta tuyệt diệu như thế thì ta đã không phải bất bình ra tay đánh đấm làm gì, để phải rước đại họa vào thân.
Nhưng chàng lại nghĩ,
chúng ta đối với nhau thật căng thẳng, chính là cơ hội giúp ta đi tìm ra ra má má. Nhưng trên lưng huyệt đạo chưa dài, cô muốn gì cũng không nhúc nhích nổi.
Bỗng nghe Phương Nhân Chí quát hỏi,
ngươi là ai, tại sao ngươi biết sử dụng kiếm pháp của phái Thanh Thành của ta hả?
Lão già không trả lời. Bỗng nhiên một luồng bạch quang tỏa ra, cây trường kiếm trong tay Phương Nhân Chí rời khỏi tay bay đi. Phương Nhân Chí vội nhảy lùi về sau, Vu Nhân Hào liền hưa kiếm tiến lên. Lão già che mặt suốt một chiêu, Vu Nhân Hào quát,
ngươi.
Giọng nói của gã biểu lộ sự kinh hãi, chỉ nghe keng một tiếng, trường kiếm của gã cũng bị văng khỏi tay. Cô gái xấu xí tiến lên một bước, giơ kiếm đâm nhanh. Lão già che mặt giơ kiếm chặn lại rồi nói,
đừng làm tổn thương tính mạch của hắn.
Cô gái xấu xí nói, không hạ độc thủ với chúng cũng không được, chúng ta giết quá nhiều người rồi. Lão già nói,
thôi chúng ta đi thôi.
Cô gái xấu xí chần chừ một lúc, lão già lại nói,
đừng có quên lời dặn của sư phụ đó.
Cô gái đó gật gật đầu nói, thôi, chị tha cho chúng. Rồi cô đi xuyên vào rừng, lão già biện mặt đi theo sau cô ta. Chẳng mấy chốc, đã đi rất xa. Hai gã vô phương sợ hết hồn, nhặt trường kiếm lên mà không phân biệt được kiếm nào là kiếm của mình. Nguyên Nhân Hảo nói,
đúng là tà môn, cái đồ thập giác này làm sao mà biết sử dụng kiếm pháp của chúng ta?
Phương Nhân Chí đáp,
hắn cũng chỉ biết có mấy chiêu, nhưng mà những cái chiêu mà Hồng Phi Minh Minh thiệt là khiến cho
Vua Nhân Hào nói,
chúng đã cứu gã tiểu tử họ Lâm đi rồi.
Phương Nhân Chí đáp,
ôi chào, vậy là chúng ta bị trúng cái điểu hổ Ly Sơn rồi, vợ chồng Lâm chứ làm trốn mất.
Vua Nhân Hào nói,
phải.
Cả hai xoay mình chạy nhanh về phía quán cơm. Một lúc sau, tiếng vó ngựa rồn rập vọng đến. Hai con ngựa song song đi vào trong rừng. Phương Nhân Chí và Vua Nhân Hào dắt ngựa, Lâm Chấn Nam và Vua Phu Nhân bị trói chặt trên lưng ngựa. Lâm Bình Chi muốn mở miệng kêu,
má hả, má ra.
May thay, lúc đó chàng không gọi, chàng biết nếu chỉ phát ra nửa lời thì sẽ bị uổng phí tính mạng, lại còn mất cơ hội cứu song thân. Cách hai con ngựa vài trượng, một người chống gậy đi khập khiễng, đó là Giả Nhân Đạt. Trên đầu gã cuốn vải trắng dính đầy máu tươi, miệng thì không ngớt chửi,
bọn quỷ ám này, các người cứu được con rùa con rồi, còn hai con thỏ già này cứu không có được đâu. Lão tử mỗi ngày sẽ cho con hai con thỏ già này một đao, từ đây tới núi Thanh Thành á, coi thử xem chúng còn mấy cái mạng.
Phương Nhân Chí quát,
Giả sư đệ, vợ chồng họ Lâm là bạn thân của sư phụ, sư phụ đã dẫn nhiều lần là chúng ta phải dẫn được họ về. Nếu như họ có mệnh hệ nào, khi gặp sư phụ, người sẽ bị lột mấy tầng da đó nghe chưa?
Giờ Nhân Đạt hừ một tiếng, không dám nói bậy nữa. Lâm Bình Chi nghe được ba người Phái Thanh Thành bắt song thân đi, trong lòng lại có cảm giác an ủi.
Chúng đang xa xa má má, đi vào núi Thanh Thành, đường dài, nhưng không dám làm khó dễ cho xa xa má má. Từ Phúc Kiến đến núi Thanh Thành tỉnh Tứ Xuyên, nhìn dặm xa xôi, thế nào ta cũng nghĩ được cách cứu xa xa má má ra khỏi tay chúng.
Rồi lại nghĩ,
đến phân cục của tiêu cục gần nhất, ta sẽ phái người đi Lạc Dương đưa tin cho ông ngoại.
Chàng nằm im trong bụi cỏ không động đậy, mũi ong đến đậu cũng không cách nào xua đi được. Trải qua mấy canh giờ, trời đã tối, mấy huyệt đạo rốt cuộc cũng được giải khai. Chàng cựa mình đứng dậy, từ từ về đến trước quán cơm. Chàng lại nghĩ,
ta nên thay hình đổi dạng để mấy tên ác gian đó có thấy cũng không nhận ra được, nếu không thì sẽ bị chúng giết, làm sao còn cứu được ra ra má má nữa.
Chàng bèn vào phòng chủ quán cơm, đánh lửa đốt đèn lên, muốn tìm một bộ đồ. Nào người nhà này nghèo túng cùng cực, ngay cả một bộ đồ để thay đổi cũng không có. Chàng đi ra ngoài quán cơm, thấy xác hai vợ chồng chủ quán nằm trên đất, bèn nghĩ,
ta đành phải đổi bộ đồ của người chết vậy.
Chàng cởi bộ đồ người chết cầm trên tay, cảm thấy mùi xú uế xông lên mũi, bèn tính đem đi giặt rồi mới thay, nhưng lại nghĩ,
nếu ta đem bộ đồ này đi giặt sạch thì chậm mất thì giờ, có khi vì thế mà lỡ việc không có được ra ra má má, sao phải ân hận ngàn năm.
Chàng cắn răng cởi quần áo trên người ra, mặc bộ đồ của người chết vào, rồi chàng đốt một bó thuốc, quan sát bốn phía, thấy kim đao của mẫu thân, trường kiếm của phụ thân và của mình đều còn cả ở dưới đất. Chàng liền nhặt trường kiếm của phụ thân lên, gói vào một trong miếng vải rách, đeo phía sau lưng rồi đi ra khỏi quán. Nghe tiếng ếch kêu inh ỏi từ trong khe suối vọng lại, bỗng nhiên chàng cảm thấy đau khổ tột cùng, không cầm được bèn khóc giống lên. Chàng liệm bó đuốc đi. Trong đêm tối, ánh đuốc sáng rực lên một đường rồi phụt một tiếng, bó đuốc rơi thẳng xuống một cái ao, lập tức tắt ngấm, bốn bề lại tối đen như mực. Thưa quý khán giả, chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ xin được tạm ngừng đến đây. kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Bắc Châu tối thứ tư tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Đường nào tìm khi chỉ vô tình thôi, chờ lòng mắt những cơn sầu đau.
Tôi đớn đau bao giờ ta.
Bye.
Ta vẫn không thay đổi, ta chẳng.